Phaolô viết cho các tín hữu của hội thánh Philip. Phaolô viết thư này trong lúc ông đang ở trong tù vào khoảng năm 60 hoặc 61 sau Công nguyên, vài năm trước khi ông chết dưới tay của hoàng đế La Mã Nero. Hội thánh Philip được Phaolô thành lập vào khoảng năm 50 sau Công nguyên. Trong phân đoạn này của bức thư, Phaolô đề cập đến lòng biết ơn của ông đối với Chúa và với các tín hữu của hội thánh Philip, vì ông nhận được sự trợ giúp bằng tiền do hội thánh Philip gửi tặng ông trong lúc ông đang bị ở tù. Đoạn kinh thánh này mang hai chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất đó là tấm lòng rộng rãi trong sự dâng hiến của các cơ đốc nhân của hội thánh Philip. Chủ đề chính thứ nhì đó là tấm lòng mãn nguyện trong mọi hoàn cảnh của Phaolô. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về tấm lòng rộng rãi. Lần khác, nếu Chúa cho phép, tôi sẽ xin phép được chia sẻ tiếp về chủ đề tấm lòng mãn nguyện. Dưới góc nhìn của Kinh Thánh, lòng rộng rãi là một phẩm hạnh đến từ tình yêu thương, được ghi trong sách Châm Ngôn đoạn 31. Trong số chúng ta có ai thuộc lòng đoạn 31 của sách Châm Ngôn không ạ? Đoạn 31 của sách Châm Ngôn nói gì? Nói về một người phụ nữ tài đức. Sách Châm Ngôn đoạn 31 mô tả về một người phụ nữ tài đức. Đức hạnh của nàng được nhìn thấy qua tình yêu thương mà nàng dành cho chồng, cho con và cho tất cả mọi người. Đoạn 31 câu 20 viết rằng nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Xin chúng ta ghi câu 20 viết rằng nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Lòng rộng rãi trong tình yêu thương của người phụ nữ này được nhìn thấy qua việc nàng chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo và những người đang gặp khó khăn. Làm thế nào người phụ nữ này có được một tình yêu thương tuyệt vời như vậy? Xin chúng ta, nếu chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta mở ra Châm Ngôn đoạn 31 câu 30. Châm Ngôn đoạn 31 câu 30. Câu 30 cho thấy rằng vì nàng kính sợ Đức Giê-hô-va, có phải vậy không ạ? Nhưng người nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được khen ngợi. Đó là người phụ nữ tài đức. Vì nàng kính sợ Đức Giê-hô-va cho nên ở trong nàng sản sinh ra một tình yêu thương thật, mà tình yêu thương này được thể hiện qua tấm lòng rộng rãi. Vậy tấm lòng rộng rãi là một đức hạnh của người phụ nữ này. Chúng ta là con cái của Chúa. Có ai trong chúng ta dám nói rằng mình không kính sợ Chúa không? Có ai dám nói là con không kính sợ Chúa? Không thể, chúng ta không thể nói như vậy được. Bởi vì Chúa là cha của chúng ta. Chúa vừa nhân từ, vừa nghiêm khắc. Ngài dạy dỗ, nuôi nấng và sửa phạt chúng ta nhằm mục đích là Ngài muốn chúng ta trở nên giống như Ngài. Giống Ngài ở chỗ nào? Đó là chúng ta phải có tình yêu thương. Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Câu Đức Chúa Trời là tình yêu thương được Kinh Thánh viết ở trong sách Giăng Nhất đoạn 4 câu 16. Tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta yêu thương anh em mình. Và một trong những đặc điểm, tôi nói rằng một trong những đặc điểm ha, một trong những đặc điểm để thấy được tình yêu thương của chúng ta đối với anh em mình, đó là tấm lòng rộng rãi. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra xem lại trong sách Philip đoạn 1 câu 5. Đoạn 1 câu 5 viết rằng vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Các cơ đốc nhân của hội thánh Philip đã cộng tác với chức vụ truyền giảng của Phaolô trong suốt nhiều năm kể từ khi hội thánh Philip mới bắt đầu thành lập, bằng cách ủng hộ tài chánh cho ông. Trong sự ủng hộ này, chúng ta nhìn thấy một đức tính nổi bật, đó là lòng rộng rãi của các cơ đốc nhân hội thánh Philip. Tại sao Chúa muốn chúng ta phải có tấm lòng rộng rãi? Bởi vì tấm lòng rộng rãi là một trong những phương tiện giúp cho chúng ta ngày càng được trưởng thành hơn trong đức tin nơi Chúa. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi chia ra cái đoạn Kinh Thánh này thì có 4 phần đáng lưu ý. Đặc điểm thứ nhất, tấm lòng rộng rãi là phương tiện để chia sẻ tình yêu thương. Chia sẻ với ai? Chia sẻ với các cơ đốc nhân đang bị bắt bớ vì rao giảng tin lành. Chia sẻ với các đầy tớ Chúa đang gặp khó khăn về tài chánh trong chức vụ hầu việc Chúa. Xin chúng ta xem lại trong đoạn 4 câu 10. Tôi xin mời một tín hữu lớn tiếng đọc đoạn 4 câu 10, Philip đoạn 4 câu 10. Xin mời một tín hữu đọc Philip đoạn 4 câu 10. Cảm ơn. Chúng ta thấy các cơ đốc nhân hội thánh Philip có một sự ân cần quan tâm đến Phaolô. Họ luôn nghĩ đến việc làm thế nào để bày tỏ tình yêu thương của họ dành cho Phaolô. Thành ngữ lại lo tưởng lần nữa giúp chúng ta hiểu rằng trong quá khứ các cơ đốc nhân của hội thánh Philip đã từng ủng hộ giúp đỡ chức vụ truyền giảng của Phaolô rất nhiều bằng cách gửi tiền bạc, đồ dùng cần thiết cho ông. Nhưng vì lý do nào đó, sự ủng hộ này bị gián đoạn trong vài năm. Theo các nhà giải kinh thánh, người ta nghĩ rằng có thể vì bị mất liên lạc với Phaolô, hoặc có thể vì thời điểm đó đang có nạn đói thì các tín hữu của hội thánh Philip phải lo cứu giúp cho những cơ đốc nhân bị nghèo đói trong hội thánh. Và ngày hôm nay khi họ nhận được thơ Phaolô, Phaolô viết gì sau nhiều năm im lặng, thì Phaolô đã nhận lại được, cảm ơn họ vì Phaolô đã nhận lại được sự giúp đỡ của họ dành cho Phaolô. Phaolô hiểu rằng trong những năm im lặng đó, họ vẫn luôn luôn tiếp tục lo nghĩ đến việc làm thế nào để chuyển tình yêu thương của họ dành cho Phaolô bằng hành động để có thể giúp đỡ ông qua những cái hành động cụ thể. Xin chúng ta xem tiếp trong câu 14. Đoạn 4 câu 14 viết rằng: nhưng anh em đã giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Xin chúng ta lưu ý hai chữ hoạn nạn và chữ điều thiện. Dịp tiện để giúp đỡ Phaolô đã đến. Phaolô đang bị ở tù, ông bị cô đơn, bị khốn quẫn. Các cơ đốc nhân hội thánh Philip làm gì khi hay tin Phaolô bị ở tù? Họ chụp lấy cái cơ hội này ngay lập tức. Đây đối với họ, việc Phaolô bị ở tù là một cơ hội để họ có thể bày tỏ tình yêu thương của họ dành cho Phaolô. Đó là họ gửi đến cho Phaolô một số lượng lớn tiền bạc, đến nỗi Phaolô nói rằng ông ta được dư dật. Phaolô nói gì về sự giúp đỡ bằng tiền bạc này? Ông giải thích rằng ý nghĩa thật của việc giúp đỡ ông bằng tiền bạc trong lúc ông đang khốn khổ ở trong tù, đó là sự tham gia và chia sẻ vào sự thử thách hoạn nạn. Phaolô muốn nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của các cơ đốc nhân của hội thánh Philip dành cho ông trong lúc ông đang bị ở tù không mang tính chất cá biệt, không phải tại ông ở tù. Anh ở tù, bây giờ tôi giúp anh, tôi thấy anh tội nghiệp quá. Không phải vậy, ý Phaolô không muốn nói đến điều này. Phaolô muốn nói rằng khi mà Phaolô đang ở trong tù mà Phaolô nhận được số tiền hội thánh Philip gửi cho ông, đó là Phaolô muốn nhấn mạnh, đó là cả hội thánh Philip cùng tham gia vào sự thử thách hoạn nạn mà ông phải chịu vì cớ tin lành. Thật ra Phaolô dùng từ ngữ hoạn nạn, chữ hoạn nạn để nhắc các cơ đốc nhân nhớ rằng Chúa Giêsu đã từng nói về ngày sau rốt. Nếu chúng ta mở ra trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 17 đến câu 23, xin chúng ta ghi cho kỹ rằng đoạn này Chúa Giêsu nhắc đến ngày sau rốt. Ngày sau rốt là ngày mà môn đồ của Chúa sẽ bị bắt bớ, bị đánh đòn, bị ghen ghét vì danh của Chúa. Đó là thời kỳ hoạn nạn mà mỗi cơ đốc nhân sẽ phải đương đầu. Vậy các cơ đốc nhân của hội thánh Philip khi giúp đỡ Phaolô bằng tấm lòng rộng rãi, họ đã tham gia với Phaolô vào trận chiến gian lao vì cớ tin lành. Nơi nào tin lành được rao giảng thì nơi đó sẽ có hoạn nạn bắt bớ. Chúa Giêsu nói rằng sự hoạn nạn bắt bớ vì cớ danh của Chúa, vì cớ tin lành sẽ bắt buộc phải xảy ra trước khi Chúa trở lại. Phaolô nói rằng ông rất vui trong Chúa vì dịp này, vì ông nhận được sự trợ giúp của các tín hữu thành Philip. Có phải ông vui vì ông nhận được tiền không ạ? Không. Ông vui vì sự giúp đỡ này đã nói lên rằng các cơ đốc nhân của thánh Philip đã thật sự trưởng thành. Họ đã cùng chia sẻ sự bắt bớ với Phaolô. Có nghĩa là nói một cách gián tiếp, họ đã sẵn sàng để đương đầu với những cuộc bắt bớ nếu có thể xảy ra với họ. Chúng ta học được điều gì qua bài học này? Tấm lòng rộng rãi giúp đỡ các đầy tớ Chúa, đó là một phẩm hạnh đến từ tình yêu thương mà chúng ta dành cho Chúa. Tình yêu thương đó đang sống trong lòng chúng ta, đó là tình yêu thương mà Chúa Giêsu Christ đã để ở trong lòng của chúng ta. Phẩm hạnh này không thể thiếu được ở mỗi một cơ đốc nhân, vì mỗi một cơ đốc nhân, mỗi một chúng ta thuộc về đoàn dân thánh của Chúa. đó là hội thánh của Đấng Christ trên toàn cầu, không phải chúng ta chỉ thuộc về hội thánh Tin Lành Việt Nam Paris ngay tại đây là đủ. Chúng ta thuộc về đoàn dân thánh của Chúa trên toàn cầu. Sự rộng rãi trong việc giúp đỡ người hầu việc Chúa đang bị bắt bớ ở khắp mọi nơi trên thế giới này thì chỉ ra cho thế gian biết rằng các con cái của Chúa có một sự đoàn kết chặt chẽ với nhau. Nó cũng chỉ ra rằng tình yêu của Chúa đang ngự trị giữa chúng ta. Và nó cũng chỉ ra rằng Chúa đang điều hành công việc của Ngài qua đời sống của chúng ta. Dâng hiến tiền bạc để giúp đỡ các cơ đốc nhân đang bị khốn khổ, bị bắt bớ vì cớ Tin Lành là chúng ta đã làm điều thiện. Tại sao? Tại vì chúng ta an ủi, khích lệ những người bị bắt bớ. Chúng ta muốn nói với họ rằng chúng ta cũng sẵn sàng để chịu bắt bớ giống như họ. Vì thế chúng ta an ủi họ rất nhiều. Đặc điểm thứ hai của tấm lòng rộng rãi đó là phương tiện để tham gia vào công cuộc truyền giảng Tin Lành. Xin chúng ta xem tiếp trong câu 15-16. Đoạn 4, câu 15 và 16. Tôi cũng xin mời một tín hữu khác làm ơn đọc dùm, đọc lớn tiếng câu này. Câu 15 và 16. Hai câu này xác nhận về tấm lòng rộng rãi của các cơ đốc nhân hội thánh Philip. Phaolô xác nhận rằng trước đó trong quá khứ họ đã hai lần gửi quà giúp cho Phaolô, chứ không phải chỉ riêng một lần này lúc Phaolô bị ở tù. Nếu chúng ta đọc kỹ câu 15, chúng ta sẽ lưu ý thành ngữ sự trao đổi, và ở câu 16 có thành ngữ cung cấp về sự cần dùng. Ý Phaolô muốn nói gì? Ông muốn nói đến một sự trao đổi lẫn nhau giữa ông và các cơ đốc nhân của hội thánh Philip. Phaolô muốn nhắc rằng vì ông được Chúa kêu gọi trở thành đầy tớ Chúa, trở thành người hầu việc Chúa đặc biệt trong chức vụ rao giảng Tin Lành, vậy thì ông giúp cho các cơ đốc nhân của hội thánh Philip những cái thức ăn, những sự dạy dỗ về tinh thần. Vậy thì hội thánh Philip giúp lại cho ông những sự cung cấp về vật chất. Đó là một sự trao đổi qua lại, đó là lẽ tự nhiên theo cái nhìn của Phaolô. Xin chúng ta xem, nếu chúng ta có thể xem được trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 10. Bữa nay mình mở kinh thánh hơi nhiều. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 10. Tôi xin được phép đọc. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 10. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải một việc vó lẻ đâu. Cái đó là chuyện bình thường. Phaolô muốn nhắc cho các cơ đốc nhân của hội thánh Philip rằng trước đây trong quá khứ họ đã từng thương yêu giúp đỡ Phaolô một cách rộng rãi hào phóng rồi, chứ không phải chỉ lần này. Bằng cách cung cấp đồ dùng lương thực cho Phaolô trong quá khứ, hội thánh Philip đã giúp giải thoát Phaolô ra khỏi sự lao động cực khổ trong cuộc sống. Để chi? Để Phaolô có thể tập trung dùng hết thời giờ của mình để rao giảng Tin Lành. Hội thánh Philip, bởi sự giúp đỡ rộng rãi của họ, họ đã tạo điều kiện cho Phaolô được tự do rao giảng lời Chúa mà không có phải là lo lắng trong việc kiếm sống. Vậy các cơ đốc nhân của hội thánh Philip cũng được Chúa tính là có phần cùng với Phaolô trong sự truyền giảng Tin Lành. Ở điểm thứ hai này chúng ta học được bài học nào? Chúng ta cần phải ủng hộ việc rao giảng lời Chúa và việc truyền giảng Tin Lành bằng những phương tiện cụ thể được xem như là quà tặng. Không phải là mỗi ngày Chủ nhật chúng ta bỏ tiền vô thùng dân và chúng ta về nhà chúng ta nói với Chúa là con làm tròn bổn phận của con. Đúng, chúng ta đã làm tròn bổn phận vì chúng ta dùng số tiền Chúa ban cho để phát triển công việc của Chúa ngay tại trong hội thánh địa phương của chúng ta đang ở đây. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đã trọn, bởi vì ngoài ra chúng ta cần phải có để qua một bên một số tiền để chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho các công cuộc truyền giáo và giúp đỡ trong những trường hợp mà các đầy tớ Chúa đang bị bắt bớ. Vậy thì chúng ta cần phải vun đắp trao dồi tinh thần rộng rãi ở trong chúng ta để bất cứ lúc nào khi Chúa kêu gọi chúng ta thì chúng ta có ngay, chúng ta sẵn sàng để chúng ta dâng cho Chúa. Thật vậy, để cho lời Chúa được rao giảng, các đầy tớ Chúa cần có sự ủng hộ về tài chánh và vật chất. Họ là những người được kêu gọi đặc biệt để đi ra rao giảng lời Chúa. Nếu họ vừa đi làm kiếm tiền, rồi họ vừa phải đảm nhiệm sự rao giảng lời Chúa, họ sẽ không thể nào làm trọn trách nhiệm trong việc rao giảng lời Chúa. Tiền bạc thì trong chúng ta ai cũng có, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều. Mỗi người trong chúng ta thì nên tùy theo lòng mình, theo sức của mình mà dâng hiến để giúp đỡ cho chức vụ của họ. Xin chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 câu 7. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 6 câu 7 viết gì? Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy lòng mình mà định, đã định mà quyên ra, không phải vì phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cấp vui lòng. Sự dân của cách vui lòng ở đây không phải là mình bỏ tiền vô hộp tiền dân là đủ. Sự dân của cách vui lòng ở đây là mình có một tấm lòng rộng rãi và mình còn khao khát, ngoài việc mình giúp đỡ gây dựng phát triển hội thánh địa phương, mình còn khao khát gây dựng phát triển công cuộc truyền giảng tin lành của Chúa ở trên khắp mọi nơi nữa. Chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta dâng hiến cho công cuộc truyền giảng thì chúng ta cũng có phần bằng với người đi rao giảng. Điều đó rất quan trọng, bởi vì không phải tất cả chúng ta ai cũng được Chúa kêu gọi đi rao giảng lời Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta trở thành một chứng nhân cho tình yêu của Chúa, nhưng không có nghĩa rằng Chúa cũng kêu gọi chúng ta đi ra cầm kinh thánh trong tay và rao giảng lời Chúa ở nơi công cộng. Đó là một đặc ân của những người hầu việc Chúa. Còn chúng ta, để chúng ta cũng được chia sẻ đặc ân đó, thì Chúa kêu gọi chúng ta dâng hiến giúp đỡ cho những người Chúa kêu gọi đi ra rao giảng. Vậy thì chúng ta có đồng một phần cùng với họ. Đặc điểm thứ ba của tấm lòng rộng rãi. Tấm lòng rộng rãi là một phương tiện để làm tăng thêm số vốn mà chúng ta đang cất giữ ở bên cạnh Chúa. Xin chúng ta xem tiếp trong câu 17, đoạn 4 câu 17. Xin mời thêm một tín hữu khác làm ơn đọc dùm trong Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 17. Đoạn 4 câu 17. Cảm ơn ạ. Trong tiếng Hy Lạp, câu này phải được hiểu bằng nghĩa bóng, vì Phaolô đang sử dụng hình ảnh về sự đầu tư tiền bạc. Ý Phaolô muốn nói rằng sự dâng hiến giúp đỡ đầy tới Chúa là giống như một sự đầu tư vào tài sản hay là tài khoản mà mình đang cất giữ ở bên cạnh Chúa. Thành ngữ sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em phải được chúng ta hiểu rằng phải được diễn giải là sự đầu tư của anh em sẽ sanh lợi ra cho anh em. Tôi xin nhắc lại, thành ngữ sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em phải được hiểu là sự đầu tư của anh em sẽ sanh lợi ra cho chính anh em. Các cơ đốc nhân hội thánh Philip đã giúp đỡ một cách rộng rãi Phaolô, thì họ sẽ nhận được kết quả đến từ sự giúp đỡ này. Sự kết quả đó là gì? Thật ra trong Kinh Thánh có rất là nhiều đoạn để nói rằng sự ban cho một cách rộng rãi thì sẽ nhận được phước hạnh. Kết quả đó là chúng ta nhận được phước hạnh. Tôi xin, nếu mà ông bà anh chị em có viết thì xin ghi trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 17. Châm Ngôn đoạn 19 câu 17 có chép rằng: ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Tiếp tục trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 9: người nào có mắt từ thiện sẽ được phước, vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. Ở trong sách Tân Ước, trong Luca đoạn 6 câu 38, Chúa Giê-xu nói rằng: hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ở đây Chúa Giê-xu muốn nhắc chúng ta biết rằng cách mà chúng ta chia sẻ cho các anh em của mình thì đó cũng chính là cách mà Đức Chúa Trời sẽ lường lại cho chúng ta, giống như vậy. Chúng ta học được gì qua bài học này? Khi chúng ta ban cho, khi chúng ta ban cho một cách rộng rãi, đó là chúng ta đang tích lũy những phước hạnh thuộc linh ở bên cạnh của Chúa, mà chỉ có một mình Chúa là đấng nắm giữ những phước hạnh đó và ban phát lại cho chúng ta. Phước hạnh ở đây không có nghĩa là chúng ta sẽ được sự giàu có vật chất về đời này ngay lập tức. Vì sống trong ân điển của Chúa, mục đích của chúng ta không tìm kiếm sự giàu có về vật chất. Nhưng chúng ta có thể nếm được, nhận được những phước hạnh thuộc linh. Đó là chúng ta được vui khi thấy anh em mình được vui, chúng ta được an ủi khi thấy anh em mình được an ủi, và chúng ta được sự bình an Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta đang làm theo ý muốn của Chúa, đó là chúng ta biết bày tỏ tình yêu thương của chúng ta qua sự ban cho giúp đỡ rộng rãi. Đó chính là những phước hạnh thuộc linh mà chúng ta dù nghèo khó về vật chất trong đời này, chúng ta vẫn hãnh diện để nói rằng chúng ta rất là giàu có về thuộc linh. Chính vì động cơ này, động cơ là tìm kiếm sự giàu có thuộc linh, thì chúng ta nên tìm kiếm những cơ hội để thực hiện sự rộng rãi của chúng ta đối với các đầy tớ Chúa đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Phaolô cũng xác nhận ở câu 19, xin chúng ta đọc ở trong đoạn 4 câu 19. Phaolô xác nhận về sự chu cấp vật chất của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta lưu ý chữ y theo sự giàu có của Ngài. Y theo sự giàu có của Ngài, chứ không phải y theo sự giàu có như chúng ta tưởng tượng. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta dâng hiến và ban cho một cách rộng rãi, không phải nhằm mục đích là chúng ta xin Chúa trả lại cho chúng ta những phước hạnh, những sự giàu có theo ý muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta tin rằng Chúa sẽ chu cấp mọi sự cần dùng đầy đủ cho chúng ta tùy theo ý muốn của Ngài. Tôi xin qua đặc điểm thứ tư của tấm lòng rộng rãi. Tấm lòng rộng rãi là phương tiện để dâng lên cho Chúa một của lễ đẹp lòng. Xin chúng ta xem tiếp trong đoạn 4 câu 18. Philip đoạn 4 câu 18. Xin mời thêm một tín hữu khác đọc dùm câu 18, đọc lớn tiếng ạ. Philip đoạn 4 câu 18. Phaolô nhấn mạnh rằng sự dâng hiến giúp đỡ một cách rộng rãi của các tín hữu Philip là một của lễ đẹp lòng Chúa và được Chúa nhận. Phaolô dựa vào đâu để xác nhận sự điều này? Phaolô dựa vào đâu để xác nhận rằng sự dâng hiến của các tín hữu hội thánh Philip là một của lễ được Chúa nhận? Xin chúng ta lưu ý từ ngữ của lễ và từ ngữ một thứ hương có mùi thơm. Phaolô nhắc lại về luật lệ về sự dâng của tế lễ vào của dân Do Thái ở dưới thời Cựu Ước. Nếu chúng ta đọc trong sách Lê Vi Ký đoạn 1, sách Lê Vi Ký là sách mô tả những luật lệ về việc dâng của lễ. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 1 câu 17 có viết rất là rõ ràng về hai chữ của lễ và chữ một thứ hương có mùi thơm. Tôi lại xin mời một tín hữu khác đọc dùm trong sách Lê Vi Ký đoạn 1 câu 17. Lê Vi Ký đoạn 1 câu 17. Sách Lê Vi Ký trong Kinh Thánh trang 92. Dạ, câu 17, đoạn 1, câu 17. Cảm ơn cô. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta tiếp tục đọc trong sách Roma ở dưới thời Tân Ước, Phaolô nói gì về của lễ? Sách Roma đoạn 12 câu 1. Tôi xin được phép đọc. Sách Roma đoạn 12 câu 1, Phaolô viết cho các cơ đốc nhân của hội thánh Roma, cho các cơ đốc nhân ở Roma và rằng: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta thấy rằng trong thời Tân Ước, Chúa muốn chúng ta dâng lên cho Chúa toàn bộ cuộc đời của mình. Còn trong thời Cựu Ước, các con cái của Chúa phải dâng lên những của lễ bằng thú vật, dâng lên cho Chúa đốt trong lửa, thì giống như một của lễ có mùi hương dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Trong thời Tân Ước, Chúa muốn chúng ta dâng toàn bộ cuộc đời của chúng ta, bao gồm cách sống và mục đích sống, dâng luôn cả thân thể xác thịt của chúng ta cho Chúa. Ý tôi muốn nói là thân thể đang sống của chúng ta cho Chúa. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài muốn chúng ta phải có một đời sống thánh khiết để xứng đáng với sự giao thông với Ngài. Khi chúng ta thành thật khiêm nhường, dâng lên cho Chúa toàn bộ cuộc đời của chúng ta như một của lễ sống và thánh, với sự ước nguyện là cuộc đời của chúng ta sẽ dùng để thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, thì những gì thuộc về chúng ta sau đó như là lời ca, tiếng hát, tiền bạc, việc làm, tất cả, khi chúng ta dâng lên cho Chúa, nó cũng sẽ nằm trong mục đích là thờ phượng và hầu việc Chúa. Vậy thì chúng ta sẽ được Chúa nhậm như một của lễ có mùi hương. Như một của lễ có mùi hương. Vậy thì trước đó các cơ đốc nhân bắt buộc để trước khi chúng ta dâng lên Chúa cho Chúa bất cứ cái gì, việc quan trọng đầu tiên là chúng ta phải dâng toàn bộ cuộc đời và mục đích sống của chúng ta cho Chúa. Vậy thì sau đó đồng tiền mà chúng ta bỏ ra dâng lên cho Chúa sẽ được Chúa nhậm như một của lễ có mùi hương. Đó là lý do tại sao Phaolô rất là vui mừng khi nhận được quà của Hội Thánh Philip gửi tặng. Ông giải thích rất là rõ ràng, không phải ông vui vì nhận được những món quà hào phóng, rộng rãi, nhưng ông vui vì nhìn thấy các tín hữu của Hội Thánh Philip đã thật sự trưởng thành trong đức tin. Trưởng thành ở chỗ nào? Thứ nhất, đó là tình yêu thương của Chúa đầy dẫy trong lòng của họ, đến nỗi thúc đẩy họ ban cho một cách rộng rãi. Điều thứ nhì ông nhìn thấy ở các tín hữu của Hội Thánh Philip, họ đã có thể đồng công cộng tác với Phaolô trong chức vụ truyền giảng lời Chúa qua việc dâng hiến rộng rãi. Vậy thì họ đã sẵn sàng, họ công bố rằng họ sẵn sàng đương đầu với những sự bắt bớ có thể xảy ra với họ. Điểm thứ ba, Phaolô vui vì Phaolô thấy rằng họ sẽ nhận được nhiều ơn phước, nhiều phước hạnh thuộc linh qua sự dâng hiến của chính họ. Điểm thứ tư, họ là những cơ đốc nhân thật. Xin lưu ý câu cơ đốc nhân thật. Bởi vì một cơ đốc nhân thật và đang tiếp tục trưởng thành trong Chúa là một cơ đốc nhân dâng toàn bộ cuộc đời của họ cho Chúa trước. Và vì thế sự dâng hiến của họ, Phaolô kết luận rằng sự dâng hiến của họ được Chúa chấp nhận như một của lễ có mùi hương đẹp lòng Chúa. Tôi xin được phép đi đến sự kết luận của bài chia sẻ ngày hôm nay. Lòng rộng rãi của chúng ta đối với người hầu việc Chúa, đó chính là lòng biết ơn của chúng ta đối với sự rộng rãi mà Chúa đã dành cho cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng bày tỏ sự rộng rãi của chúng ta ra với các cơ đốc nhân đang gặp hoạn nạn bắt bớ, với các cơ đốc nhân đang bị bắt bớ vì rao giảng tin lành, hoặc là đang bị khó khăn trong chức vụ truyền giảng tin lành, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đồng công cộng tác với Chúa trong sự điều hành phân phối của Chúa trong hội thánh của Ngài. Bởi vì khi mà một cơ đốc nhân đang gặp hoạn nạn bắt bớ, cơ đốc nhân đó sẽ tìm kiếm Chúa trước để nói cho Chúa biết, và Chúa nhìn thấy tất cả hoàn cảnh của cơ đốc nhân đó. Chúng ta ở xa, chúng ta không biết gì hết, nhưng bởi những thông tin chúng ta sẽ được biết có những cơ đốc nhân đang gặp hoạn nạn bắt bớ, đang gặp khó khăn, thì lúc đó cũng chính là lúc mà Chúa thúc giục lòng chúng ta là phải dâng hiến một cách rộng rãi để giúp đỡ họ, để an ủi họ. Vậy thì khi chúng ta biết đáp lại lời kêu gọi của Chúa là giúp đỡ cho các cơ đốc nhân đang gặp khó khăn, đó là chúng ta đã đồng công cộng tác với Chúa trong sự điều hành phân phối của Chúa cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. Điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đó là trước hết chúng ta cần phải dâng toàn bộ cuộc đời chúng ta cho Chúa như một của lễ có mùi hương. Vậy thì sau đó tình yêu thương của Chúa thúc đẩy chúng ta thể hiện bằng hành động qua sự dâng hiến một cách rộng rãi, thì điều này sẽ được dâng lên cho Chúa cũng giống như một của lễ có mùi hương. Còn bằng không thì chúng ta dâng cũng tốt, bởi vì trong lịch sử thì chúng ta cũng nhìn thấy Chúa dùng luôn cả những người gian ác để làm những điều mà ý Chúa muốn, bởi vì Chúa là đấng rất là đấng tối thượng, và Chúa có quyền sử dụng tất cả những gì nằm ở dưới bàn tay của Chúa để thực hiện chương trình kế hoạch của Chúa. Vậy thì chúng ta không thể nói rằng coi kìa những người gian ác cũng họ cũng dâng, nhưng mà điều họ dâng, họ giúp đỡ cho những chương trình, những kế hoạch mà trong giống như là những cứu trợ nạn đói ở châu Phi, hoặc là giúp đỡ những trẻ em nghèo ở chỗ này chỗ kia, thì điều đó là tốt lành, bởi vì Chúa sử dụng luôn cả những người không tin Chúa để Chúa điều hành toàn bộ cơ cấu ở trong thế giới này. Nhưng khi chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta dâng toàn bộ cuộc đời chúng ta trong tay Chúa, và sau đó chúng ta vâng theo tiếng Chúa, chúng ta dâng hiến tiền bạc của chúng ta trong tay của Chúa để giúp đỡ những người cơ đốc nhân đang gặp khó khăn, thiếu thốn, thì điều này nó rất đặc biệt đối với Chúa, bởi vì Chúa nhận nó như một của lễ, như một thứ hương có mùi thơm dâng lên cho Chúa. Điều này hoàn toàn khác, chúng ta không thể so sánh với những người không phải là cơ đốc nhân. Voilà. Xin bây giờ xin hội thánh cùng đứng lên để chúng ta dành thời giờ này.